Cao Ngô Mi, con kính bạch thầy cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay con cũng có một nhân duyên lớn khi được đến nghe thầy giảng pháp và cùng các bạn đồng tu. Vừa rồi thì con có nghe thầy nói về hai bản kinh Ấn Tống của thầy rất là hay. Cá nhân con thì vừa ngày nay có khởi lên một cái tâm, con rất muốn gieo duyên cho tất cả những bạn sinh viên hoặc những bạn Phật tử đã biết đến đạo Phật hoặc chưa biết đến đạo Phật. Con cũng có những cái công tác Phật sự có thể gieo duyên với mọi người, nhưng các cơ duyên thường qua đi mà con không có được vẻ trò, con rất là trăn trở. Vừa cái này khi thầy nhắc đến, khi đọc các hai tác phẩm kinh đó, mọi người có thể thay đổi nhận thức về Phật giáo, một điều rất là đáng vui ạ. Đó là với những cái bạn mà có thể đọc sách, nhưng với những cái bạn thường thường giới trẻ bây giờ thì ít khi đọc sách, cái gì dày dày hay dài dài một chút là các bạn không đọc. Thì con là một Phật tử, con muốn xin thầy một lời khuyên làm sao để có thể gieo được duyên tới các bạn sinh viên cũng như các bạn Phật tử một cách tốt nhất, một cách nhẹ nhàng nhất mà không gò bó nhất, để cho các bạn biết được đến Phật giáo, quay trở về yêu thương cha mẹ của mình và yêu thương những người anh chị em của mình, sau đó mở lòng thương ra đối với những người xung quanh của mình, thì là một điều con luôn luôn trăn trở. Hôm nay con cũng xin kính mong thầy hoan hỷ từ bi cho con một chút.
Khi mình muốn đơn giản nhất, gọn gàng nhất, hiệu quả nhất mà không chịu đọc, không chịu nghe, tức là hư tưởng mà. Để lập nghiệp á, chúng ta phải trả những cái giá bằng sự nỗ lực. Để sống được tốt với các giá trị cao quý đó thì chúng ta phải chịu khó đọc thôi. Thầy không tin rằng là giới trẻ và những sinh viên là lười biếng đọc. Có cái là chúng ta chưa kích thích cái khẩu vị đọc của họ thôi. Chứ là nếu biết kích thích đó, thì họ vẫn dành thời gian quý báu để đọc thôi. Nếu ai có iPhone, iPad thì có thể vào App Store đó, đánh cái chữ thích nhập từ có dấu hoặc không có dấu, thì sẽ xuất hiện một icon ghi là kinh sách thầy nhập từ. Bấm vào cái nút đó và với một cái tốc độ đường truyền vừa phải đó, thì trung bình khoảng 20 phút đó, thì trên 60 tác phẩm của thầy nó sẽ được là lót vào trong cái máy của mình. Trong đó có kinh tụng hàng ngày, nghi thức tụng niệm, kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật cho người bắt đầu, các nghi thức khác và thêm vài chục tác phẩm Phật học ứng dụng của thầy. Đó là một cái tiện ích mà giới trẻ đó dù có lười đọc cũng ráng mà nỗ lực đọc. Đọc cho chính mình chứ không phải đọc để cho người khác đâu mà lười. Ngoài ra đó thì Chùa Giác Ngộ đang thực tập và thực hiện sách nói Phật giáo. Cho đến thời điểm hiện nay sau 10 năm thực hiện đó thì đã làm xong kinh điển tiếng Việt, kinh điển Bali, kinh điển A Hàm và các kinh điển đại thừa. Trong các kinh điển đại thừa thì bao gồm kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã đó, đã được thực hiện rồi và phổ biến miễn phí trên trang web chùa-giác-ngộ.com. Ngoài ra thì có khoảng gần 100 quyển sách hay về Phật học cũng đã thực hiện âm thanh, rồi có khoảng 160 mấy đĩa album nhạc Phật giáo các loại, bao gồm tăng nhạc, cải lương, vân vân. Thì nói chung là nếu ai mà không thích đọc đó, thì có thể chọn giải pháp nghe. Nghe đối với Việt Nam hiện nay cũng đã bắt đầu trở nên phổ biến. Ở phương Tây đó thì nghe nó thích hợp hơn, vì mỗi ngày đi đến công sở làm việc trung bình mất đường bận đi bận về là phải 3 tiếng. Là chỉ cần gắn một cái đĩa MP3 hoặc là cái cổng USB vào trong xe hơi là có thể nghe được. Còn người Việt Nam thì vẫn thích xem video. Cho nên là thầy có nhiều trang web, mỗi trang web có cái tính năng khác nhau. Chùa-giác-ngộ.com chủ yếu là MP3. Còn ai thích xem video đó thì vào trang phatam.com, banhoangphap.com. Thì trong đó nó có khoảng gần 20.000 bài pháp thoại. Ngoài 3.000 bài của thầy, nó còn có nhiều thầy cô khác ở trong nước và nước ngoài giảng dạy. Thì đó là những trang web do thầy Ngộ Dũng, người đang thực hiện quay phim, là người biên tập và thực hiện nào. Cho nên là ai không thích đọc thì hãy nên chịu khó nghe. Nếu không chịu khó đọc, không chịu khó nghe thì mù chữ Phật pháp là chuyện khó có thể xảy ra, chắc chắn là xảy ra. Còn để trở thành là người hiếu thảo, tốt với cha mẹ, có ân tình với những người thân, sống rộng lượng, vị tha đối với xã hội cộng đồng đó, thì cái hiểu biết bằng trí tuệ để mở rộng lòng từ bi là điều không thể thiếu. Mà muốn phát triển được lòng từ bi và trí tuệ đó thì chúng ta phải đọc nhiều triết lý sống có giá trị, chứ không phải là mình chỉ có ước muốn không mà được, phải có hiểu sâu. Thì khi chúng ta làm các Phật sự hay là phụng sự cho gia đình đó, chúng ta không chán nản, thất vọng, không bỏ cuộc nửa chừng, không có đầu hàng trước số phận. Chúng ta sẽ có một bản lĩnh chịu đựng rất là bền bỉ để biến các ước mơ trở thành các hiện thực. Nếu để đạt được thành công, chúng ta cần phải có những cái giá phải trả. Thì để được người hạnh phúc, người hữu dụng, người có giá trị trong cuộc đời, việc nghe hoặc đọc Phật pháp là nhu cầu không thể thiếu.